Chương 44, Kiểu Kiếm Tôn giả dạ. Lung Ngọc cung kính tuân lệnh, lập tức lùi ra sau. Nam tử áo xanh vẫy tím trên điện nhíu mày, lẩm bẩm nói, địa cầu, tinh cầu có sinh mạng này, rốt cuộc có đặc thù gì, mà dẫn đến việc vũ trường cử phủ điên cuồng kiểu đó. Vũ chủ giả định, khu nguyên thủy phủ tướng sơn, trong trang viện La Phong, trong thư phòng, La Phong đang nói chuyện điện thoại với sư phụ Chân Diễn Vương thông qua màn hình, khó hiểu nhỉ. Chân Diễn Vương trên màn hình sờ cầm, nghi hoặc nói, thực hỏa tôn giả cho dù đi tới quê nhà của tộc quận Kim Giác là Lạp Tư Áo thế giới, cũng việc điên cuồng, căn bản không xem những nhân vật nguyên lão Kim Giác tộc ra gì, vì hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, do đó hắn trời sinh rất kiêu ngạo, thế mà lại khách khí với tiểu gia hỏa như ngươi, kỳ quái, khó hiểu, ta cũng thấy rất lạ, La Phong bất lực nói. Khẳng định có nguyên nhân, Trần Diễn Vương suy nghĩ một chút, rồi cười lắc đầu, không nghĩ ra thì cũng không cần nghĩ nhiều, thực hỏa tôn giả có thể khách khí với ngươi, ít nhất nguyên nhân phía sau cũng là một chuyện tốt, chứ không phải chuyện xấu, ngươi bây giờ cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, dốc lòng tu luyện, sớm ngày bước vào cấp giới chủ. Cấp giới chủ là giai đoạn tu luyện quan trọng nhất, cũng là giai đoạn quyết định vận mệnh của ngươi. La Phong trịnh trọng gật đầu, qua phong ba đáng sợ lần này, có thể rõ ràng cảm giác được mình nhỏ yếu như thế nào. Giả thiết mình có thể đạt tới mức giới chủ đỉnh phong phối hợp với binh giáp, chỉ cần phương diện cảm ngộ quy luật cao lên vài cấp độ, không dám nói có thể đánh chết cấp phong hầu, nhưng La Phong vẫn nhất định nắm chắc việc sánh ngang cấp phong hầu. Dù sao chỉ cần sức mạnh cực hạn do bộ binh giáp ban cho, cũng gần bằng cấp phong hầu rồi. Vừa mới trao đổi với sư phụ Chân Diễn Vương xong thì, tu, La Phong, hồi, tu, La Phong. Lưu Ngọc Vương điện thoại xin gặp, ba tháp trên vai vội hô, La Phong kinh ngạc, Lưu Ngọc Vương, đây là hảo hữu sinh tử của sư phụ, cũng là bất hủ phong vương hàng đầu dưới trướng cử kiếm tôn giả. Tiếp, La Phong đứng dậy tỏ vẻ tôn kính, trên màn hình hiện lên một bóng người, chính là nữ nhân mặc một thân chiến khải màu xanh biếc, khuôn mặt mỹ lệ tới mức làm người ta phải trú lên, Lưu Ngọc Vương. Lưu Ngọc Vương lạnh như băng nói, tôn giả muốn gặp người, tôn giả muốn gặp người. Ngươi chờ trong trang viện, ta lập tức tới ngay, đợt lát nữa ta sẽ dẫn người đi gặp tôn giả. Cứu kiếm tôn giả, La Phong kinh hãi biến sắc, nhưng vẫn cung kính đáp, dạ. Chỉ một lát sau, La Phong đứng chờ trong trang viện, thấy xa xa có một luồng hào quang trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất, rồi thấy thân ảnh đã tới trang viện, chính là Lung Ngọc Vương, chúng ta đi gặp tôn giả hả? La Phong nghi hoặc, ngươi còn chưa phải bất hủ, do đó không thể đi Lôi Đình đảo, ngươi phải đi tới một vị diện không gian chuyên dành cho tôn giả thôi. Lung Ngọc Vương đưa mắt nhìn La Phong, đi với ta tới truyền tống điểm. Dạ, La Phong đi theo, đầu tiên là đến truyền tống điểm trong Phủ Tương Sơn, sau đó truyền tống thẳng tới vị diện không gian của cửu kiếm tôn giả. Vũ trụ giả định dù sao chỉ là giả định, do đó có thể dễ dàng chế tạo ra vô số vị diện không gian, như hội thiên tài chiến, bình thường đều được cử hành ở một vị diện không gian, như truyền hình trực tiếp Phủ Trường Cự Phủ, cũng là trong một vị diện không gian cố định. Bình thường thần linh bất hủ không có tư cách nhận được một vị diện không gian riêng biệt, chỉ khi tới tôn giả mới có tư cách này. Vị diện không gian của cửu kiếm tôn giả, Oai, La Phong đứng dưới chân núi ngọng đầu nhìn lên chính tòa kiếm sơn sừng sững như muốn đâm vỡ cả bầu trời, không khỏi thán phục chính ngọn núi hình kiếm, mỗi cây cao vài chục vạn km. Cho dù thị lực như La Phong, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một chút đường nét của kiếm sơn. Đặc biệt hòn núi kiếm cao nhất ở giữa thì từ dưới chân núi căn bản thấy không rõ được. Tôn giả đang ở cửu kiếm thần điện. Lung Ngọc Vương dẫn La Phong bay thẳng vào quần thể cung điện, được thiết kế quanh chính kiếm sơn. Những cung điện liên miên tuyệt mỹ. Tòa cửu kiếm thần điện là cung điện nguy nga. Lung Ngọc Vương, vèo, Lung Ngọc Vương. La Phong đáp xuống trước cửa cửu kiếm thần điện. Hai thần linh bất hủ trước cửa cũng hề không ngăn trở. Theo ta đi vào đây, Lung Ngọc Vương dẫn đường đi vào thần điện. La Phong đương nhiên ngoan ngoãn đi theo. Trong thần điện bao phủ uy áp, Lưu Ngọc Vương đi đến gần bậc đại điện, rồi cung kính hành lễ. Tôn giả, tôn giả. La Phong cũng cung kính hành lễ. Vì nói về thân phận, hắn có quyền hạn sánh ngang với thần linh bất hủ cấp phong hầu. Do đó La Phong khi gặp vũ trụ tá không cần phải quỳ mọt. Còn giả thiết là một giới chủ bình thường hoặc thành viên thái sơ bí cảnh, khi gặp vũ trụ tôn giả, bình thường đều phải quỳ mọt để tỏ vẻ tôn kính. Lung Ngọc, ngươi xuống trước đi. Thanh âm trong trẻo vang lên. Dạ, Lung Ngọc Vương hư không tiêu thất. Ầm ầm, cánh cổng ầm ầm đóng lại trong đại điện, chỉ còn lại có hai người La Phong và cửu kiếm tôn giả. Hả, cảm giác được cánh cổng thần điện đóng lại. La Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử vẫy tím chiến bào xanh ngồi trên vương tọa trong đại điện. Uy áp thoáng lan ra làm người ta không nén được phải thần phục. La Phong, Cửu Kiếm Tôn giả nhìn xuống dưới, nói, có mặt. La Phong cung kính nghe. Ta hỏi ngươi, Cửu Kiếm Tôn giả nhìn chằm chằm vào La Phong, đồng thời nói, việc phát sinh trên địa cầu, ngươi có gì cần kể lại nữa không? La Phong lắc đầu, ta cũng cảm thấy mù mờ, theo ta được biết. Ở vũ trường Cư Phủ, không chỉ riêng là Bất Tử Tôn giả, Thực Hỏa Tôn giả, còn có rất nhiều vũ trụ tôn giả đều phái ra thủ hạ đi xuống địa cầu. Cũng vì quá xa xôi, do đó đám người này chưa tới thôi, rất nhiều vũ trụ giả chú ý tới địa cầu. Còn ngươi là lãnh chúa địa cầu, nên phải biết nguyên nhân chứ. Cửu Kiếm Tôn giả nhìn kỹ La Phong, Bẩm Tôn giả, Bất Tử Tôn giả, Thực Hỏa Tôn giả đều tới mua địa cầu của ta, nhưng không hề có nói bí mật của địa cầu. La Phong cung kính nói. Âu Phong cung kính nói, nếu sớm biết bí mật của địa cầu, ta sớm đã thượng bẩm, cũng không đến mức làm mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm kiểu đó. Cửu Kiếm Tôn giả trên vương tọa quan sát vẻ mặt La Phong, ánh mắt giao tiếp với mắt La Phong. Cuối cùng hắn xác nhận La Phong đích xác không biết bí mật. Cửu Kiếm Tôn giả nhất thời thầm than. Thầm than vũ trường Cự Phủ bên kia quá giữ bí mật, cũng không hề nói ra bí mật địa cầu khi đàm phán mua địa cầu với đàm phán mua địa cầu với La Phong. Đúng vậy. Giả thiết công ty vũ trụ giả định bên này biết bí mật của địa cầu là rất trọng yếu, khẳng định cũng sẽ giấu giếm mà không nói cho vũ trường Cự Phủ biết. Nhớ kỹ, Cửu Kiếm Tôn giả nói với giọng nghiêm túc. La Phong khẽ khom người. À, Phong khẽ khom người. Ngoài trừ ngươi nhận lời cấp một hòn đảo cho Bất Tử Tôn giả ra, từ giờ trở đi, nếu không có lệnh của công ty vũ trụ giả định, không có lệnh của ta, cấm ngươi đưa ra bất kỳ giao dịch gì về địa cầu. Cửu Kiếm Tôn giả trịnh trọng nói. Đặc biệt là các vũ trụ tôn giả của vũ trường Cự Phủ, bất luận cho ngươi chỗ tốt như thế nào, ngươi cũng không được bán địa cầu. Ngươi cứ nói đây là mệnh lệnh của công ty vũ trụ giả định cho ngươi, ngươi không thể làm trái. Dạ. La Phong cung kính đáp. Đi đi. Cửu Kiếm Tôn giả phất tay, La Phong hư không tiêu thất khỏi điện hạ, hiển nhiên đã lý khai vũ trụ giả định. Cửu Kiếm Tôn giả lại hơi nhíu mày, thấp giọng, bí mật, đã là bí mật, đã là bí mật, vậy cũng phải có một chút manh mối trên lãnh thổ địa cầu chứ. Sau khi gặp mặt Cửu Kiếm Tôn giả, đặc biệt là Cửu Kiếm Tôn giả ra lệnh, La Phong rất dễ dàng hiểu được nguyên nhân. Hiển nhiên, lãnh đạo vũ trường Cự Phủ biết bí ẩn địa cầu, còn công ty vũ trụ giả định lại không biết, do đó hai phương cứ thế giằng co. Ngươi không nói cho ta biết bí mật địa cầu, ngươi cũng thể có được chút lãnh thổ địa cầu nào cả. La Phong, tin nhắn của Hồng. Vừa mới trò chuyện với Cửu Kiếm Tôn giả không lâu, La Phong đã nhận được tin nhắn của đại ca Hồng, ước định gặp nhau ở Cửu Tinh Loan, vũ trụ gia định, Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, bên trong đình viện, U Tĩnh, La Phong, Hồng, Hồng, Lôi Thần đầu trọc áo bào trắng tụ tập cùng nhau. Hiện trên địa cầu vô cùng hỗn loạn, Lôi Thần cảm khái, ta không ở trên địa cầu, lại loạn thành như vậy rồi, ngươi có ở trên địa cầu thì nó vẫn loạn, Hồng cười nói, Hồng cười nói. Việc địa cầu lần này là rất phức tạp, đều liên quan tới vũ trụ giả cả. Đại ca ngươi cũng biết ạ. La Phong kinh ngạc nhìn về phía Hồng, Hồng mỉm cười gật đầu. Lúc trước trên trăm ức người địa cầu bị thu vào một phương thế giới, một vài bằng hữu mà ta có giao tình cũng thông qua mạng vũ trụ giả định liên lạc với ta, nói cho ta biết chuyện này. Lúc đó ta mới chấn động, điều tra một chút thì biết việc này do đám thần linh bất hủ của Thực Hỏa Tôn giả phái xuống địa cầu gây ra. Lôi Thần không ý thức được đặc thù của những lời này. La Phong lại vô cùng khiếp sợ. Ngươi có thể tra được việc này? La Phong không dám tin. Vũ trường Cự Phủ cũng là siêu tổ chức sánh ngang với công ty vũ trụ giả định. Loại siêu thế lực này quản lý nội bộ rất nghiêm ngặt, địa vị quyền hạn cũng rất rõ ràng, địa vị khác nhau quyền hạn khác nhau. Muốn điều tra được việc Thực Hỏa Tôn giả phái ra thần linh bất hủ tới địa cầu, quả thực là một việc khó hiểu. Bây giờ không thành vấn đề nữa rồi chứ? Hồng cười nói. Không thành vấn đề đều trả về địa cầu rồi. La Phong càng nghi hoặc nhìn Hồng. Ta không hỏi, ta hỏi việc của ngươi và Thực Hỏa Tôn giả. Thực Hỏa Tôn giả cử nhân mã tìm ngươi, không khó xử ngươi đó chứ? Hồng dò hỏi. Không, La Phong lắc đầu. Ta đoán cũng là như thế này. Hồng cảm thán nói. Lá cờ của Hư Kim Chi Chủ đích xác rất đáng giá. Hư Kim Chi Chủ hơi ra mặt một chút, nói vài câu với Thực Hỏa Tôn giả. Thực Hỏa Tôn giả đã lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Hư Kim Chi Chủ, La Phong trừng mắt. Hư Kim Chi Chủ là ai? Lôi thần áo bào trắng cũng khiếp sợ nhìn Hồng. Thực hỏa tôn giả, đó là một nhân vật có thể mở một quốc gia vũ trụ, lại phải ngoan ngoãn nghe lời Hư Kim Chi Chủ nói. Hư Kim Chi Chủ rốt cuộc là nhân vật đáng sợ như thế nào? Hư Kim Chi Chủ, lão tam, ngươi cũng nên biết mới đúng. Hồng cười nói, ta đi tới Hỗn Độn Thành, ngươi cũng đã từng đi Hỗn Độn Thành, hẳn phải biết trong Hỗn Độn Thành có 52 tấm bia hỗn độn. La Phong gật đầu. La Phong gật đầu. Trong đó có một tấm bia hỗn độn tên là Thiên Khư Hỗn Độn Bia. Con người sáng tạo ra Thiên Khư Hỗn Độn Bia chính là Hư Kim Chi Chủ vĩ đại. Hồng cười nói, đó mới là nhân vật vĩ đại chính thức. Một vũ trụ quốc chủ mở ra quốc gia vũ trụ, chỉ gặp mặt hắn đều phải quỳ mọp. La Phong kinh hãi. Thiên Khư Hỗn Độn Bia xem như cực mạnh trong số 52 tấm bia hỗn độn. Dựa theo phân chia tầng ở Thông Thiên Kiều, Thiên Khư Hỗn Độn Bia ứng với chừng 26 tầng Thông Thiên Kiều, chỉ yếu hơn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia mà La Phong tu luyện có một tầng mà thôi. Tại tổng xếp hạng, Thiên Khư Hỗn Độn Bia có thể xếp vào top 10. Cửu Vũ Hỗn Độn Bia đầu tiên, Vũ Trụ Hỗn Độn Bia thứ hai, 52 tấm bia hỗn độn. Thì người sáng lập ai nấy đều là những cột chống trời trong tộc nhân loại. Hư Kim Chi Chủ, người này. La Phong khiếp sợ nhìn Hồng. Đại ca, ngươi có thể biết Hư Kim Chi Chủ sao? Vẫn khí thôi, Hồng cười nói.